Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa.
Tâm hồn là bình an mà trần gian luôn mong chờ, lòng tươi vui, lòng an ninh còn tìm đâu trong đời. Sống vui mừng, sống an hòa, sự bình an ta ban.
Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con. Ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Trần thế không thể ban, cũng không ai
Xin đọc lời Chúa trong thư Gia Cơ, chương thứ 2, từ câu 14 cho đến câu 20. Đức tin không có việc lành thì chết. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử, có anh em hoặc chị em nào không áo quần mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Hãy chỉ cho tôi đức tin của anh không có việc làm, rồi tôi sẽ chỉ cho anh đức tin bởi việc làm của tôi. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?
Chúa con nơi xin tri ân, cảm ơn Ngài. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu không bên. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con biết rằng ngày đã đến, đến thương con nên sinh ra trên giường trần, ban cho người niềm vui phước thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết cho con, chết hy sinh trên thập hình, cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Rồi mai này Ngài lại đến, đến kêu con, đến đêm con đem mọi người. Ai trung thành được chia phúc vinh quang, trong nước Cha nơi tiệc thánh sống thanh nhàn. Xin tri ân, xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 3 trong loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương thứ nhất và câu 11-12. Mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng mở ra đọc với chúng tôi. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài. Tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một lời cầu nguyện đặc biệt của Phao-lô cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô cầu xin Chúa cho hội thánh này sống sao cho xứng đáng là con dân của Chúa, và Ngài có thể thực hiện những công việc của Ngài qua đời sống của họ. Chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi. Đây là việc cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày. Chúng ta cần hứa và thực hành cầu nguyện cho nhau mỗi ngày. Nghĩa là thường xuyên tiếp xúc với Chúa và cầu thay cho nhau, ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài và kêu xin cứu giúp. Điều tốt nhất, quý nhất mà chúng ta là những người tin Chúa có thể làm cho nhau là cầu thay. Điều tốt nhất, quý nhất mà bạn có thể làm cho đất nước cũng là cầu nguyện cho các giới cầm quyền và dân tộc mình. Khi chúng ta ngưng cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta không cần đến Chúa nữa. Chúa không cần thiết nữa và chúng ta có thể tự đảm đang mọi việc. Đối với nhiều người, cầu nguyện chỉ là việc làm trong lúc nguy biến khẩn cấp. Vì ngay đến người chủ trương vô thần, thế mà khi lâm vào đường cùng cũng vẫn kêu trời. Nhưng người tin Chúa cần bước đi với Chúa mỗi ngày và chuyện trò với Chúa, tức là cầu nguyện cùng Ngài. Đây là kinh nghiệm hàng ngày của người tin Chúa chân thật. Phao-lô nói rằng, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi. Phao-lô cầu nguyện đặc biệt cho những người tại Tê-sa-lô-ni-ca, chứ không phải cầu nguyện tổng quát cho anh em nói chung, nghĩa là cầu nguyện phải chuyên biệt, chứ không bao quát mọi vấn đề. Có nhiều người không ngờ rằng Chúa vẫn trả lời cầu xin của mình. Thí dụ như cầu nguyện tổng quát, xin Chúa ban phước cho hội thánh. Nhưng thực sự, ta muốn Chúa làm gì cho hội thánh mới được chứ? Ban phước là thế nào? Hay cầu nguyện, xin Chúa ở với mục sư của con. Nhưng như thế nghĩa là gì? Ở như thế nào? Mục sư cần gì nơi Chúa? Chúng ta cầu nguyện mơ hồ như vậy, thì đừng trông mong Chúa hành động, và chắc chắn Chúa không trả lời cho ta được. Cầu nguyện phải chuyên biệt, vào vấn đề, như thế mới mong Chúa hành động. Mặt khác, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, nhưng có hành động cụ thể. Nghĩa là chúng ta thật sống với lời mình cầu xin. Nếu chúng ta nói yêu Chúa, thì phải sống đúng như thế. Nếu chúng ta nói, con rất quan tâm đến những người có nhu cầu, thì Chúa có thể bảo ta, thế thì con hãy chứng minh bằng hành động đi. Phao-lô cầu nguyện rõ, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài. Đây là lời cầu xin cho người tin Chúa sống thật xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Những ai tự xưng là tín đồ của Chúa đã được Chúa cứu, cần phải sống như vậy. Vấn đề đặt ra là ai cũng muốn sống vừa lòng Chúa, nhưng muốn và sống hoàn toàn khác nhau. Nhiều người muốn điều này điều nọ, nhưng không chịu khép mình vào kỷ luật để thực hiện. Nhiều người không bằng lòng lối sống của mình, tự cảm biết họ đang sống như Chúa kêu gọi, nhưng dù có biết như thế và chỉ ước muốn như vậy mà thôi, vẫn chưa thay đổi được tình trạng của mình. Phao-lô cầu nguyện cho những người Tê-sa-lô-ni-ca được xứng đáng như họ mong muốn. Nói khác đi, Phao-lô ngụ ý, tôi cầu nguyện để xin Chúa hoàn thành điều anh chị em ao ước, đó là thánh thiện hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Phao-lô thêm, và cho Ngài lấy quyền phép làm chọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin. Qua câu này chúng ta biết rõ mọi điều chúng ta ao ước với lòng tin phải được quyền năng của Chúa thực hiện trong ý định thương xót của Chúa đối với chúng ta. Với khả năng riêng, chúng ta không thể nào đem lại hạnh phúc, thành tựu và sung mãn cho mình bao giờ. trong lúc này Chúa có đang hành động qua quý vị, qua các bạn không? Chúa có mặc khải ý định hay mục đích nào của Ngài qua quý vị, qua các bạn hay không? Việc này không ngẫu nhiên xuất hiện đâu. Chúng ta không thể nào sống một đời tin Chúa, làm những điều thiện lành, phản ứng đúng cách và có tinh thần mà mình nên có, mà không nhờ đến Chúa giúp đỡ. Phaolô nói đến công việc của đức tin trong câu 11. Đức tin phải hành động. Đôi khi chúng ta nói đến đức tin như là một vật sở hữu, nghĩa là có đức tin hay không có đức tin. Cũng như đôi giày này hay chùm chìa khóa trong túi. Không phải như vậy. Đức tin không phải là điều gì thêm vào đời sống của chúng ta. Nhưng đức tin là một thái độ, là một cách đáp ứng, là một lối sống. Gia-cơ dạy, hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Đức tin để cho Chúa hành động qua mình là loại đức tin hành động. Loại đức tin phát sinh ra việc thiện lành. Gia-cơ dạy thêm, về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Nếu có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Phaolô cũng dạy, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Chúng ta thường ngừng lại ở đó, nhưng Phaolô còn nói tiếp. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức tin phục vụ là loại đức tin mà Chúa ưa thích. Nếu ai nói rằng mình tin Chúa mà không phục vụ Chúa và đồng bào, thì người ấy đang sống dối trá và tự dối mình. Câu tiếp theo, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Ta để ý đến cụm từ danh Đức Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh khi nói đến danh, tức là nói về người nào với toàn bộ bản sắc và cá tính của người ấy. Khi nói danh Giêsu, tức là nói về chính Chúa Giêsu. Làm sáng danh Chúa Giêsu là suy tôn ca ngợi Chúa. Chúa Giêsu sẽ được ca ngợi và rạng danh vì Chúa ở trong anh em và anh em ở trong Chúa. Đây là điểm quan trọng đối với cuộc sống đạo của chúng ta. Mỗi ngày trong đời ta, người đời có thấy được hình ảnh Chúa Giêsu trong ta và ta trong Chúa chăng? Chúa có được vinh danh khi ta làm việc với người khác, trong cách đối xử của chúng ta với gia đình, với cha mẹ, với vợ, với chồng, với con cái hay không? Chúa có được vinh danh trong cách ta ca hát, cách ta dạy dỗ, giáo dục, hay ngay cả cách ta thăm viếng người khác không? Chúa có được vinh danh trong cách ta ăn mặc, nói năng và ngay trong các thói quen của ta chăng? Chúa muốn nhận được các lời ca ngợi Chúa qua sống đạo của ta, vì khi ấy đời sống ta làm tỏa ra tình thương và đức thánh thiện của Chúa. Nan đề của nhiều người tin Chúa ngày nay là đời sống của họ y như màn kéo lại, cửa khép kín, đến nỗi vinh quang của Chúa không thể nào chiếu vào và cũng không chẳng tỏa ra một thứ vinh quang nào cả. Rất nhiều người trong đời không thích đọc Kinh Thánh hay đọc những câu chuyện về người tin Chúa, nhưng họ rất chú ý đến cách người tín đồ sống, cách chúng ta sống, và muốn tìm hiểu xem người tin Chúa đối xử, phản ứng như thế nào. Chính chúng ta là tin lành, tin mừng, là Kinh Thánh mà người đời muốn đọc. Cách chúng ta sống và hành động chính là cách truyền giảng tin lành, dù chúng ta có muốn hay là không. Thành ra, việc làm chứng cho Chúa không phải là ta nói hay truyền ra những tri thức về Chúa, nhưng là sống với Chúa trong đời này, và người ta nhận ra được điểm khác biệt đó. Câu hỏi mà ta tự xét mỗi khi làm một điều gì là: việc này, cách ăn nói này, cách đối xử này có đem lại vinh quang cho Chúa hay người ta chê cười Chúa? Phao-lô còn bảo anh em trong Ngài, nghĩa là anh em thuộc về Chúa, Chúa thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Chúa. Làm sao việc này có thể xảy ra được khi chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé tầm thường? Câu trả lời ở câu 12: tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là bí quyết của tất cả vấn đề Chúa trong ta và ta trong Chúa. Vì đó là do ân điển hay ân sủng của Chúa. Ta không có một giá trị gì trong vấn đề này. Ta cũng không có thể kể một công đức nào trong vấn đề theo Chúa. Ta chỉ biết nhận và sống với ân điển của Chúa và quyết tâm sống như Chúa muốn ta sống mà thôi. Kính thưa quý thính giả, quý vị, các bạn, chúng tôi cầu xin Chúa soi tâm mở trí cho quý vị và các bạn, để có thể nhờ quyền năng Chúa mà sống và làm vinh danh Chúa trong thời gian mà Chúa cho chúng ta tồn tại trên mặt đất này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.